Phần 3. Dịch giả. Đời Đường, ngày Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch. Bây giờ giảng đến người phiên dịch. Bộ luận này do ngài Thiên Thân Bồ Tát viết, nhưng ngài viết bằng tiếng Phạn, cũng là một loại cổ văn của Ấn Độ, nên cần phải phiên dịch để cho người Ấn Độ cùng người nước ngoài hiểu được. Vì thế đã cần thêm người phiên dịch. Hôm nay chúng ta với bộ luận này mà hiểu được tất cả Phật pháp, để nương theo đó mà tu hành, là điều nhờ vào người phiên dịch giúp cho chúng ta đấy. Cho nên chúng ta cần biết người phiên dịch bộ luận này là ai, và ngài đã cống hiến những gì cho Phật giáo. Đường chính là đời nhà Đường. Vào thời đại nhà Đường có một vị xuất gia, là người đã cống hiến cho Phật giáo vĩ đại nhất. Có thể nói là từ xưa tới nay không ai bằng vị pháp sư này. Ngài họ Trần, thân phụ của ngài là một vị quan nghèo, chẳng phải là quan có tiền của. Vì sao thế? Vì người chẳng tham ô, chẳng muốn tiền của bá tính, thậm chí đến tiền của chánh phủ người cũng chẳng ham. Chẳng giống như những người làm quan thời bây giờ, toàn nghĩ vì lương bổng quá ít nên phải tìm nhiều mưu đồ để được lợi lộc, như thương mại hay kể cả việc lợi dụng bá tánh. Vị quan Thanh Liêm này vì chẳng tham tiền, cho nên cả đời vẫn là vị quan nghèo. Tuy là quan nghèo, nhưng người đã tích chứa được nhiều phước đức, nên mới sanh ra mấy người con trai hiếu thảo, và riêng có hai vị xuất gia. Anh của ngài Huyền Trang cũng là vị xuất gia tu đạo, giảng kinh thuyết pháp đương thời rất đạo hạnh. Còn Huyền Trang pháp sư thì sao? Ngài xuất gia năm 13 tuổi, sau đó rất chuyên cần học tập Phật pháp. Bất luận nơi nào có pháp sư giảng kinh hay luật luận, dù xa bao nhiêu đi nữa, ngài cũng đều tìm đến dự nghe, trừ phi chẳng có giảng sư mới thôi. Xa xôi bất kể, mưa gió chẳng nề, thậm chí khi nghe kinh mà bụng đói, ngài cũng chẳng màng. Ngài thường nghe pháp để no lòng, lấy Phật pháp làm cơm ăn thức uống. Trải qua 5 năm như thế, sau đó ngài mới thọ cụ túc giới. Trong thời gian 5 năm này, ngài cũng đi khắp nơi để nghe kinh, cầu học Phật pháp. Nhưng sau 5 năm học tập, ngài luôn cảm thấy đạo lý giảng giải của mỗi vị pháp sư đều không đồng nhau. Cùng là một bộ kinh đó, nhưng vị pháp sư này giảng như vậy, vị pháp sư kia giảng như nọ. Các nghĩa lý của pháp sư có trí huệ với pháp sư không trí huệ là có phần xung đột với nhau. Song không phải ngài Huyền Trang chưa khai ngộ, không có trạch pháp nhãn, chẳng biết người nào đúng, người nào chẳng đúng, mà sự thật là vậy. Cũng như hôm qua tôi nói, nếu quý vị hiểu Phật pháp thì sẽ biết người nào giảng đúng hay không đúng, bằng không thì sẽ không biết gì cả. Cho nên tôi nói, hát to lên một chút, người chẳng hiểu Phật pháp cho rằng đó là Phật pháp, còn người hiểu Phật pháp thì nói, à, thì ra là ổng đang hát một bài ca. Lúc bấy giờ ngài Huyền Trang nghe nhiều bộ kinh như vậy và nhận thấy những đạo lý không giống nhau, ngài cũng chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai. Vậy làm sao đây? Ngài hoàn toàn không biết phải đương theo lối giảng pháp của vị pháp sư nào nữa. Rồi sau đó ngài mới phát nguyện. Phát nguyện gì? Vì biết Phật pháp được truyền vào từ Ấn Độ, ngài tin tưởng rằng ở Ấn Độ tất nhiên là nơi tồn tại của Phật pháp chân chánh, nên ngài dâng sớ lên hoàng đế đương triều, thỉnh cầu được xuất ngoại đến Ấn Độ cầu pháp. Nhưng hoàng đế không cho, không chịu phê chuẩn gì cả. Ngài Huyền Trang vì chí nguyện ước vọng muốn đi, nên trong lòng nghĩ: hoàng đế không cho, ta cũng phải đi. Thà trái mệnh lệnh của nhà vua, dù phải bị chặt đầu, ta cũng phải đi cầu pháp. Rồi ngài trở về chùa tập luyện phương pháp trèo núi qua đèo. Ngài tập luyện như thế nào? Trong chùa, ngài dựng bài bàn ghế cao giống như ngọn núi, rồi từ cái ghế này nhảy qua cái bàn kia, nhảy qua xong lại từ chỗ cái bàn mà nhảy lên chỗ cao hơn nữa. Từ sáng tới chiều, ngài tập luyện leo núi nhảy qua nhảy lại như vậy. Đại khái là vì chung quanh nơi ngài không có núi cao, cho nên phải tập luyện ngay trong chùa của ngài như vậy. Có những chú tiểu sa di, đại sa di, lão sa di chẳng hiểu ngài đang làm cái gì. Họ tưởng nghĩ: không biết ngài làm trò hí lộng chê đùa gì đây. Có người trách móc nói: ông này chẳng lo tụng kinh tu hành chi hết, suốt ngày cứ lo trèo nhảy, chẳng biết ổng làm cái trò quyền quặc gì nữa. Pháp sư Huyền Trang cũng chẳng thèm nói riêng với ai về việc mình muốn luyện tập để trèo núi Hy Mã Lạp Sơn. Có số người còn cho ngài thuộc loại phá phách nghịch ngợm. Như thế, trải qua một thời gian rèn luyện, nên chân và thân thể ngài trở nên khỏe mạnh, cứng rắn hẳn ra. Sau đó, ngài từ Trường An đi về phía Tây, mở đầu cho cuộc hành trình muôn dặm. Lúc bấy giờ không có máy bay, tàu thủy, xe hơi hay xe lửa, và chỉ có thuyền bằng cây, không chắc chắn cho lắm. Vì không được nhà vua chấp nhận, nên ngài không thể đi bằng thuyền. Ngài bèn quyết định đi bằng đường bộ. Trải qua nhiều quốc gia vùng Tây Bá Lợi Á, rất gian nan, rồi mới tới Ấn Độ. Dường mới đó mà ngài đã đi được hơn cả 10 năm. Trước khi đi Ấn Độ, vua Đường Thái Tông đã từng hỏi ngài rằng: trẫm không cho thầy đi, mà thầy cũng nhất định đi, vậy thầy định bao giờ mới trở về? Pháp sư Huyền Trang tâu với vua Đường Thái Tông rằng: bây giờ bệ hạ thấy ngọn cây tùng này ngã về phía tây, đợi chừng nào nó ngã về hướng đông thì chừng đó tôi sẽ trở về. Ngài chẳng nói thời gian là bao nhiêu năm nữa. Pháp sư Huyền Trang đến Ấn Độ rồi, ngài không hiểu ngôn ngữ ở đó, nên phải trải qua một thời gian từ từ học hỏi mới biết được tiếng Ấn Độ cùng tiếng Phạn. Sau lại cũng theo nhiều vị pháp sư học tập Phật pháp. Ở đó ngài chịu rất nhiều gian nan khốn khổ. Học thành tài xong, ngài liền trở về Trung Quốc. Khi ngài trở về nước, quả nhiên ngọn cây tùng đã nghiêng về hướng đông. Khi đó vua Đường Thái Tông cũng xem thấy ngọn cây tùng đã nghiêng về hướng đông, liền nói rằng: à, hôm nay Huyền Trang pháp sư đã về đến nơi rồi, chúng ta phải mau ra nghênh đón. Sau đó vua phái một số quan viên ra Tây Môn tiếp đón. Quả nhiên ngài Huyền Trang đã về đến nơi. Sau khi ngài Huyền Trang về nước, ngài chuyên lo việc phiên dịch kinh điển. Ngài dịch kinh điển tiếng Phạn, nước Ấn sang văn tự Trung Hoa. Ngay trong năm, ngài dịch bộ kinh Đại Bát Nhã, Hoa Đào Nở Hoa 6 lần. Đó tức là nói về cây đào ở trong chùa của ngài ở. Trong một năm đã nở và tàn tổng cộng 6 lần. Đây là điểm kiết tường của việc dịch bộ kinh Đại Bát Nhã. Chẳng những làm cho trời và người hoan hỷ, mà đến cả cỏ cây cũng vui mừng kết trái đơm hoa. Do đây mới thấy rằng kinh Đại Bát Nhã đối với chúng ta thật là quan trọng. Ngài Huyền Trang pháp sư phiên dịch rất nhiều kinh điển. Khi còn ở Ấn Độ, ngài cũng đi chiêm bái Xá Lợi Phật, răng Phật, xương Phật, lại cũng đến nơi mà từ ngàn đời xa xưa tiền thân của Đức Phật đã xả bỏ đầu bắt tủy não. Và ngài cũng đến chiêm bái các nơi khi xưa Đức Phật tu hành nhẫn nhục, thí thân cho cọp đói, và Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật thành đạo. Tất cả những thắng tích Phật giáo, ngài đều đến chiêm bái, tỏ lòng thành cung kính. Khi ngài gặp những người xuất gia ở Ấn Độ, vô luận là người có tu hành hay không, ngài đều cung kính đảnh lễ các vị pháp sư, tâm không chút nào kiêu ngạo hay ngã mạn cống cao. Sau khi học thành tài, ngài từng có nhiều vị pháp sư tiểu thừa đến biện luận với ngài. Họ đều bị ngài hàng phục mà không cách nào thắng nổi ngài. Và cũng có rất nhiều ngoại đạo đến tranh biện với ngài, cũng đều bị ngài chiết phục luôn. Chúng ta gọi ngài Huyền Trang là Đường Triều Tam Tạng pháp sư. Thế nào là Tam Tạng pháp sư? Tam Tạng là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Vị pháp sư này thông suốt cả 3 tạng, biết giảng kinh, giảng luật và giảng luận. Kinh, luật, luận đều thông đạt vô ngài, thế nên mới gọi là Tam Tạng pháp sư. Pháp sư tức là người lấy pháp bố thí cho người, hoặc lấy pháp làm thầy. Vị Tam Tạng pháp sư này tên là Huyền Trang. Huyền là huyền diệu, hiếm có người thấy rõ. Chữ Trang nghĩa là rất vĩ đại, cũng tức là chữ Tráng thêm chữ Đại phía dưới thành chữ Trang. Những việc ngài Huyền Trang pháp sư làm rất phi thường, vĩ đại, mà người thường đều không ai làm được. Cho nên nói ngài là một bậc xuất chúng trội hẳn hơn người. Bộ Bách Pháp Minh Môn Luận là do ngài phiên dịch. Ngài thông minh có trí huệ, lại thông thạo về Trung văn cũng như Phạn văn, cho nên ngài dịch kinh điển không sai sót lầm lẫn. Ngài dịch bộ luận này rất đáng cho chúng ta tin tưởng. Phần trên là tôi giới thiệu giảng lược về người phiên dịch. Thời bấy giờ, ngài Huyền Trang pháp sư cùng với hơn 800 vị tỳ kheo chung nhau lo việc phiên dịch kinh điển do Phật thuyết. Trong đó có nhiều người tài giỏi, nổi tiếng nhất là Quy Cơ pháp sư, cũng gọi là Tam Sa Tổ Sư. Vì sao gọi là Tam Sa Tổ Sư? Nhân vì khi chưa xuất gia, ngài có thỉnh cầu hoàng đế cấp cho ngài 3 chiếc xe luôn luôn theo bên ngài. Không luận ngài đi đâu đều phải có 3 chiếc xe đó theo sau ngài. Đây là câu chuyện lúc ngài chưa đi tu. 3 xe đó là 1 chiếc xe chở rượu. Xưa đại người tu vốn không được uống rượu, nhưng ngài nói ngài là người ngoại lệ. Nhân vì lúc vua bảo ngài xuất gia nên ngài ra điều kiện: nếu bệ hạ bảo thần đi tu thì phải cấp cho thần 1 xe rượu. Người tu cấm uống rượu nhưng thần nhất định uống. Kế đến ngài yêu cầu vua cấp cho 1 xe thịt, vì uống rượu là phải ăn thịt, sau hết còn muốn 1 xe mỹ nữ. Cho nên ngài có biệt hiệu là Tam Sa Tổ Sư. Thật ra Tam Sa Tổ Sư không phải là người bình thường, vì nếu là người bình thường ngài đã không dám đòi phải có 3 xe mới chịu xuất gia. Bởi vì ngài là con người rất đặc biệt, tiền thân của ngài đã gặp Huyền Trang pháp sư đang lúc trên đường đi thỉnh kinh. Khi ấy bên đường có một vị trưởng lão đang ngồi thiền, mà y phục trên người bụi đất bám dày độ 1-2 tấc, tóc trên đầu là chỗ chim đến làm tổ đẻ trứng, sanh con luôn trên đó. Ngài ở đó dập định không biết đã bao lâu rồi. Quý vị thử nghĩ xem, trên thân của ngài bụi đất đóng dày đến 2-3 tấc, bụi bám trên mặt mũi cũng không biết dày cỡ nào nữa, cho nên chim chóc cũng không hề sợ chi tới ngài. Chúng cứ tha hồ đến làm tổ, sinh trứng ấp con trên đầu ngài không biết bao nhiêu lần và trải qua bao nhiêu năm nữa. Ngài Huyền Trang đến nơi bèn dùng cái khánh để gọi ngài xuất định. Vị trưởng lão này cũng không biết nhập định từ bao giờ, nhưng khi xuất định thì không thể di động, cứng ngắc như khúc cây vậy. Ngài mới hỏi: người cớ chi mà kêu ta xuất định hả? Pháp sư Huyền Trang đáp: này trưởng lão, ông đã nhập định ở đây được bao lâu? Tại sao mà ông vẫn còn không chịu xuất định? Ta ở đây đợi Đức Phật Thích Ca ra đời, hầu trợ giúp ngài hoằng dương Phật Pháp. À, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập Niết Bàn rồi, tại sao ông vẫn không biết mà còn ở đây nhập định? Hiện bây giờ là triều đại nào? Tôi là người nhà Đường, bây giờ là năm Trinh Quán Nguyên Niên. Không gấp đâu, tôi sẽ ở đây chờ đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời là xong. Nói xong, ông liền sửa soạn nhập định tiếp. Ngài Huyền Trang vội nói với ông rằng: này lão Bồ Tát, ông không nên nhập định nữa, không chi bằng hãy cùng tôi hoằng dương Phật Pháp nhé. Tuy Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, nhưng giáo pháp của ngài vẫn còn ở thế gian, ông cũng có thể giúp tôi hoằng dương Phật Pháp mà. Vậy làm thế nào để giúp đây? Ông hãy đến Trường An tìm một tòa nhà ngói vàng mà thác sanh quá kiếp vào đó. Vậy xin ông hãy đến đó trước rồi chờ tôi, chúng ta cùng chung lo mở mang Phật Pháp, có được không? Ngài Huyền Trang nói thế vì thân thể ông lão đã không thể dùng được nữa mà phải thay thân khác, giống như ngôi nhà đã hư hoại nên phải đổi căn nhà mới vậy. Được lắm, được lắm chứ. Trưởng lão lập tức đáp lời rồi thẳng đến Trường An mà thác sanh. Khi Pháp sư Huyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ trở về, ngài bèn tìm đến vua Đường Thái Tông chúc mừng rằng: sau khi tôi đi rồi, bệ hạ có thêm một vị thái tử, thật là một việc đáng mừng. Nào có đâu, vua Đường Thái Tông đáp. Bây giờ ngài Huyền Trang liền quan sát: à, thì ra trưởng lão đã đi nhầm đường đến nhà của tướng Quốc Kỳ Cung mất rồi. Quốc Kỳ Cung là một quốc công một đại danh tướng của vua Đường Thái Tông. Khi ông sanh ra đã có bộ mặt đen, nhưng không phải là người da đen, vì thân thể ông không bị đen mà chỉ đen đôi mặt thôi. Ông rất có bản lĩnh, từng giúp cho Đường Thái Tông trị vì thiên hạ, lập rất nhiều chiến công. Trưởng lão này phần nhiều làm việc gì đều là đại khái qua loa, không cẩn thận lắm. Thật ra ngài Quyền Trang bảo ông tới nhà ngói vàng, nhưng ông lại tìm nhầm đến nhà ngói xanh. Nhà ngói xanh là phủ của Quốc Trị Cung, còn ngói vàng mới chính là hoàng cung. Vì ông lão đi nhầm đường nên mới thác sanh vào làm con người anh của tướng Quốc Trị Cung. Khi lớn lên, ông người cháu rất thích uống rượu, ăn thịt và vui đùa với mỹ nữ. Có lẽ vì ông tọa thiền ở đó không biết bao nhiêu kiếp chẳng xuất định, và lúc ngồi thiền ông vẫn còn có đôi chút vọng tưởng như: à, thịt thì chẳng tệ, rượu uống cũng ngon, nữ nhân thì cũng tạm được. Vì vậy khi thác sanh trở lại làm người, ông không thể bỏ được ba món đó. Khi ngài Quyền Trang tìm ra tông tích rồi, liền tìm gặp ngay tướng Quốc Trị Cung nói rằng: cháu của ông chính là do tôi bảo tới để giúp tôi hoằng dương Phật pháp đấy. Quốc Trị Cung nói: pháp sư kêu cháu nó đến được thì bảo cháu nó đi đi. Nhưng khi ngài Quyền Trang bảo y xuất gia, y đã không chịu mà còn nói rằng: ai mà muốn xuất gia chứ, đi tu có gì vui thú đâu, tôi không chịu đi tu đâu. Bây giờ pháp sư Quyền Trang mới đến giải bài với vua Đường Thái Tông về các nhân duyên mọi lẽ. Nhà vua bảo rằng: vậy ta sẽ hạ thánh chỉ bảo y xuất gia. Ngài Quyền Trang nói: nếu quả y bằng lòng xuất gia, y nhất định sẽ đặt điều kiện. Bất luận y ra điều kiện gì cũng xin hoàng thượng đáp ứng cho. Chỉ cần y chịu xuất gia là đủ rồi. Được, vậy cứ như thế mà làm. Sau đó vua cho triệu cháu của Quốc Trị Cung tới cung điện rồi bảo y xuất gia. Trung Quốc thời bấy giờ không nói gì là dân chủ hay tự do gì cả, không phải muốn đi tu thì đi, còn không muốn thì thôi. Một khi hoàng đế bảo quý vị xuất gia, nếu quý vị cãi lệnh thì phải chết, có thể bị chém đầu. Vì sợ bị đứt đầu nên người cháu chấp nhận đi tu, nhưng y yêu cầu phải có điều kiện: muốn được một xe rượu, một xe thịt và một xe mỹ nhân. Vua Đường Thái Tông đều bằng lòng hết về các điều kiện của y. Người cháu này không còn cách nào từ chối nữa, đành phải nghe theo sự an bài, tức là đến chùa Đại Hưng Thiền để xuất gia. Khi đến nơi, chùa bèn nổi chuông trống nghinh đón y. Vừa nghe được tiếng chuông trống, y quát nhiên khai ngộ, minh bạch rằng mình vốn là một lão tu hành đã từng ở trên núi tu đạo. Thế rồi quay ra phía sau, y khoát tay nói: tất cả mọi người hãy quay trở về đi, bây giờ ta không cần nữa. Tuy không còn muốn ba xe nữa, nhưng cũng có một số người vẫn gọi ngài là Tam Sa Tổ Sư, Tổ Sư Ba Xe.